là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016. Chính phủ Việt Nam xử phạt 50 tờ báo trong nước sau vụ đưa tin không chính xác về nước mắm nhiễm thạch tín.
Tôi cho rằng là rất khó để tìm một lý do nào đấy để mặt trạng không được chia sẻ với báo chí trong trường hợp này. Bởi vì báo chí đưa thông tin mà không thẩm định thông tin, không biết là cái nguồn thông tin đấy là đúng hay sai.
Một quan chức của Bộ Thông tin và Truyền thông đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ông Trump gặp các nhân vật có thể được chọn cho nội các mới. Dân chúng Philippines sắp biểu tình đòi khai quật mộ ông Marcos. Tổ chức theo dõi nhân quyền yêu cầu điều tra việc các ngôi làng của người Rohingya ở Myanmar bị phá hủy.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney và bài học Anh ngữ Word in a Word. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm Chủ nhật, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị nhân sự cho nội các mới sang ngày thứ Hai tại câu lạc bộ góp sang cao cấp do ông sở hữu ở Westminster, bang New Jersey. Ông Trump đã gặp hai người trung thành nhất của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống, đó là cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani và thống đốc bang New Jersey Chris Christie. Ông Giuliani, một biểu tượng của phe người Mỹ chống Hồi giáo khủng bố từ sau cuộc tấn công khủng bố ở New York và Washington vào năm 2001, là người có ít kinh nghiệm về ngoại giao nhưng đang ngắm tới chức Ngoại trưởng Mỹ. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence nói với hãng tin Fox News rằng hôm thứ Bảy, ông Mitt Romney, ứng cử viên của đảng Cộng hòa thất cử trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2012, đã gặp ông Trump và đang được ông Trump cân nhắc tích cực cho vị trí ngoại trưởng cùng với một vài nhân vật quan trọng khác. Ông Christie cùng với 15 người khác đã bị ông Trump đánh bại trong đợt tranh chức làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, nhưng vị thống đốc bang New Jersey sau đó quay sang ủng hộ và vận động cho nhà tỷ phú bất động sản này. Ông Christie từng lãnh đạo nhóm chuyển giao quyền lực, nhưng sau đó ông Trump đã giao chức vụ này cho ông Pence sau khi ông Trump giành chiến thắng bất ngờ, đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton cách đây 2 tuần. Trong vài tuần qua, uy tín của ông Christie trong đảng Cộng hòa giảm sút sau khi hai phụ tá của ông bị tuyên án liên quan đến sự cố tắc nghẽn giao thông trên cầu nối New Jersey với New York, trong đó có động cơ chính trị. Nhưng hôm thứ Bảy, ông Trump nói rằng chúng tôi rất thích ông Chris. Ông Trump viết trên Twitter rằng ông đang cân nhắc bổ nhiệm vị trí tướng thủy quân lục chiến đã về hưu, năm nay 66 tuổi, có biệt danh là Mad Dog, làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Trump nói ông đã nói chuyện với ông Mattis hôm thứ Bảy và mô tả ông Mattis là rất ấn tượng và là một vị tướng tài trong các tướng lãnh. Hôm Chủ nhật, ông Trump đã gặp ông Chris Kobach, một quan chức của bang Kansas có lập trường chống di dân trái phép và là một trong những nhân vật giúp mang đến thắng lợi cho ông Trump. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử còn nói chuyện với nhà tỷ phú đầu tư Wilbur Gross, một ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Thương mại, cũng như với nhiều nhà đầu tư toàn cầu như David McCormick, nhà quản lý Hollywood tài năng Ami Emanuel và một số nhân vật khác. Ông Romney là một đảng viên đảng Cộng Hòa, từng chỉ trích ông Trump gay gắt trong giai đoạn đầu chiến dịch tranh cử, đã trở thành một trong những người có mặt trong nhóm các viên chức đã gặp ông Trump vào thứ Bảy. Những người khác cũng đến câu lạc bộ golf ở New Jersey của ông Trump là các nhà vận động giáo dục Michelle Rhee, Bessie DeVos và Mattis. Bên ngoài câu lạc bộ golf, ông Romney vừa bước ra khỏi cửa, ông Trump đưa ngón tay cái lên và nói rằng cuộc gặp diễn ra rất tốt. Nhưng không rõ ông Romney sẽ đóng vai trò gì nếu có trong chính phủ mới của ông Trump bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 khi Tổng thống Obama mãn nhiệm. Ông Romney là nhà đầu tư kinh doanh và là cựu thống đốc bang Massachusetts.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kết thúc chuyến công du cuối nhiệm kỳ của ông ở Peru theo cùng cách thức ông đã khởi đầu chuyến đi ở châu Âu, đó là cố gắng trấn an các nhà lãnh đạo thế giới đang lo lắng về khả năng chính sách đối ngoại của Mỹ có thể bị đảo ngược khi ông Donald Trump lên làm tổng thống. Từ thủ đô Lima của Peru, thông tín viên Cindy Sen tường trình rằng ông Obama đã phát biểu rất xúc động trong chuyến công du chia tay này. Tại hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Barack Obama vẫn bày tỏ ủng hộ thương mại quốc tế và quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, mặc dù ông thừa nhận là ông sẽ không còn giữ vai trò lãnh đạo nữa. Kết thúc cuộc họp báo cuối trong chuyến công du, Tổng thống Obama đã có những lời nói xúc động nhắn gửi đến người kế nhiệm của ông rằng Hoa Kỳ không thể thiếu được trong nhiệm vụ bảo vệ trật tự thế giới và bảo đảm hòa bình và ổn định.
The United States of America, if we're not on the side of what's right,
nếu chúng tôi không ở về phía những gì chính đáng, nếu chúng tôi không tranh luận và tranh đấu cho những điều chính đáng, mặc dù có nhiều lúc chúng tôi không hoàn thiện được sự tranh đấu cho những lý tưởng đó ở khắp mọi nơi, nhưng nếu vai trò đó sụp đổ, thì không ai khác sẽ điền vào chỗ trống đó.
Được hỏi liệu ông sẽ tự chế, tránh chỉ trích khi ông Trump lên làm Tổng thống hay không, Tổng thống Obama nói ông dự định sẽ cùng phu nhân Michelle đi nghỉ mát và ông sẽ tôn trọng và không gây cản trở tân Tổng thống. Nhưng ông cho biết ông sẽ lên tiếng nếu ông tin là những giá trị cốt lõi bị đe dọa. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama được nhóm 1.000 nhà lãnh đạo trẻ từ khắp khu vực châu Mỹ Latin và vùng Caribe nhiệt liệt chào đón như một ngôi sao ca nhạc tại một trường đại học ở thủ đô Lima. Ông đã tìm cách trấn an các nhà lãnh đạo trẻ và khuyên họ không nên gán trước những điều xấu nhất cho ông Trump.
Democracy means that sometimes you have to compromise.
Dân chủ có nghĩa là đôi khi chúng ta phải dung hòa, và có nghĩa là kết quả của các cuộc bầu cử không luôn diễn ra theo đúng hy vọng của chúng ta.
Trong chuyến công du cuối cùng, Tổng thống Obama nói với nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet rằng ông đã du hành hàng triệu dặm trong 8 năm làm Tổng thống, và những người trẻ mà ông được gặp trên khắp thế giới mang lại cho ông hy vọng về tương lai. Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã từ chối đề xuất của Liên Hợp Quốc kêu gọi thành lập một khu vực tự trị ở đông Aleppo. Damascus nói điều đó vi phạm chủ quyền của Syria. Các lực lượng chính phủ do Nga hậu thuẫn hôm Chủ nhật tiếp tục oanh tạc khu vực phía đông của Aleppo do phiến quân kiểm soát. Những chiến binh phe nổi dậy đã nã pháo vào các quận của thành phố do chính phủ kiểm soát. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA Slatisa Hock, các nhóm nhân quyền cho biết hơn 150 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi chính phủ tái tục cuộc tấn công nhắm vào khu vực do phiến quân kiểm soát cách đây 6 ngày. Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 175 người bị kẹt lại trong khu vực bị vây hãm ở phía đông Aleppo. Các hình ảnh được đăng tải trên mạng truyền thông xã hội cho thấy trẻ em được lôi ra khỏi các tòa nhà bị hư hại và một bệnh viện bị phá hủy trong một cuộc không kích hôm thứ Sáu. Chính phủ Syria đã không nhận đã dội bom bệnh viện này. Đặc sứ của Liên Hợp Quốc về Syria yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc này. Ông Staffan de Mistura nói.
Có lẽ chúng ta cần phải gửi một nhóm xác minh do Liên Hiệp Quốc và các đối tác lập ra để điều tra xác minh thiệt hại của các bệnh viện ở cả phía đông và phía tây của Aleppo.
Chính phủ Syria hôm Chủ nhật đã từ chối một đề xuất của Liên Hợp Quốc kêu gọi cho phép các quận ở phía đông của Aleppo tự trị trong nỗ lực nhằm giảm thiểu báo động. Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Mualem cũng nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực phải ngừng cung cấp tài chính cho các nhóm vũ trang đang chống lại chính phủ Syria.
Chìa khóa để sửa chữa các lỗi lầm của Mỹ là thông qua đối thoại giữa Moscow và Washington bằng cách thống nhất một phương pháp để đánh bại quân khủng bố.
Bộ trưởng Mualem rõ ràng đã nói đến những phát biểu của Tổng thống tân cử Donald Trump trong chiến dịch tranh cử, trong đó ông ủng hộ Nga giúp chống nhà nước Hồi giáo ở Syria. Nhưng các quan chức chính phủ Syria nói còn quá sớm để dự đoán chính sách của tân chính phủ Mỹ sẽ như thế nào đối với tình hình ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này. Trong khi đó, một liên minh của các chiến binh người Kurd và Ả Rập ở miền Bắc Syria nói họ đã chiếm được một làng xã trên đỉnh đồi có tầm chiến lược gần Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo. Người đại diện của nhóm có tên các lực lượng dân chủ Syria, ông Brokhan Akhdis nói.
The village of Tal Saman was a strategic place for Islamic State.
Khu làng Tal Saman là một địa điểm chiến lược của phiến quân nhà nước Hồi giáo, nhưng chúng tôi đã chiếm lại được. Chúng tôi sẽ phát động các chiến dịch từ đây và chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc tấn công.
Trong khi đó, Damascus nói bất kỳ một chiến dịch nào trên lãnh thổ Syria mà không được phối hợp với chính phủ Syria là một sự đe dọa đối với chủ quyền quốc gia. Nó bao gồm cả chiến dịch do người Kurd dẫn đầu để giải phóng Raqqa và sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị cùng trở lại với bản tin của chúng tôi.
Tổng thống Philippines Duterte nói phương Tây đạo đức giả. Trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga, nguyên thủ Philippines Rodrigo Duterte nói rằng phương Tây đạo đức giả và bắt nạt nước nhỏ. Hội kiến với ông Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Lima, Peru hôm 20 tháng 11, ông Duterte thẳng thắn nêu quan điểm về các cường quốc như Hoa Kỳ. Theo Reuters, Tổng thống Philippines tỏ ý cho thấy ông sẽ vẫn thay đổi chính sách đối ngoại để khỏi phụ thuộc vào Washington. Dù từng có những lời nồng ấm dành cho Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, ông Donald Trump. Ông Duterte được trích lời nói với Tổng thống Nga rằng ông chứng kiến nhiều nước phương Tây bắt nạt các nước nhỏ hơn. Không chỉ có thế, họ còn quá đạo đức giả. Tổng thống Putin hồi tháng 5 chúc mừng ông Duterte thắng cử và nói rằng ông đã làm được nhiều điều trong một khoảng thời gian ngắn để xây dựng lòng tin và sự tin tưởng giữa Nga và Philippines. Ông Duterte đáp lại với những lời lẽ tương tự, theo Reuters, rồi sau đó khiển trách các cường quốc phương Tây, đặc biệt là Mỹ, can thiệp vào các cuộc xung đột vì quyền lợi riêng của nước mình và dụ dỗ các nước khác về phe mình. Thái độ của ông Duterte với Nga giống như những gì ông thể hiện với Trung Quốc. Tổng thống Philippines thời gian qua nhiều lần ca ngợi quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhằm thu hút đầu tư từ quốc gia đông dân nhất thế giới. Ông cũng từng thể hiện sự ngưỡng mộ đối với sự lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước khi tới Peru dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, ông Duterte nói rằng ông có thể theo chân Nga rút khỏi tòa án hình sự quốc tế vì nhiều nước phương Tây chỉ trích cách thức ông tiến hành cuộc chiến chống nạn buôn lậu ma túy ở nước ông. Tàu Việt Nam và Indonesia đâm nhau, 3 người chết. Một vụ va chạm giữa một tàu chở hàng của Việt Nam và một chiếc tàu của Indonesia ở ngoài khơi tỉnh Đông Java của nước này đã làm 3 người chết và 12 người khác mất tích. Hãng thông tấn AP dẫn lời cơ quan cứu hộ của Indonesia cho biết, tàu MV Tyson 4 của Việt Nam và tàu chở 27 người của Indonesia đâm nhau sớm hôm 19 tháng 11. Truyền thông dẫn lời các nhân chứng cho biết chiếc tàu của Indonesia bị lật sau khi bị tàu hàng Việt Nam đâm từ phía sau. Tàu chở bột sắn của Việt Nam đã được đưa về một thị trấn của Indonesia để điều tra. Tất cả các nạn nhân là từ tàu của Indonesia. 12 người được cứu và được đưa tới bệnh viện để khám. Hãng thông tấn AP dẫn lời Cơ quan Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết rằng chiều hôm 20 tháng 11, họ đã phát hiện 3 thi thể ở đuôi tàu gặp nạn. Cuộc tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiến hành với sự hỗ trợ của 2 tàu chiến của Indonesia. AP đưa tin, tai nạn đường biển thường xảy ra ở Indonesia, quốc đảo lớn nhất thế giới, nơi tàu bè là hình thức đi lại rẻ tiền được nhiều người ưa chuộng. Mỹ giúp Việt Nam chống buôn lậu động vật hoang dã. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osiris hôm 18 tháng 11 công bố dự án bảo tồn các loài quý hiếm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ với mục tiêu giúp Việt Nam giảm tội phạm về các loài hoang dã. Theo Cơ quan Đại diện Ngoại giao Mỹ tại Hà Nội, dự án trị giá 10 triệu đô la được thực hiện trong 5 năm này sẽ giúp giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm trái phép từ các loài hoang dã, nâng cao năng lực thi hành luật pháp và xét xử tội phạm về các loài hoang dã, đồng thời kiện toàn và thống nhất khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chống tội phạm về các loài hoang dã ở Việt Nam. Đại sứ Mỹ công bố dự án mới trên tại buổi tọa đàm có chủ đề Đối tác sáng tạo chống buôn lậu các loài hoang dã được tổ chức tại Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà Nội. Ông Ozert phát biểu, Việt Nam là quốc gia ưu tiên của chính phủ Hoa Kỳ trong tuyên bố hành pháp của Tổng thống Mỹ và chiến lược quốc gia Hoa Kỳ về chống buôn lậu các loài hoang dã. Vì vậy, chúng tôi vui mừng hợp tác với chính phủ Việt Nam, các nhóm bảo tồn trong nước và các cộng đồng địa phương để tạo nên chuyển biến thực sự trong công tác bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng và các loài đặc hữu trong nước. Theo Đại sứ quán Mỹ, tội phạm toàn cầu về các loài hoang dã tiếp tục gia tăng nhanh chóng và hiện đã đến mức khủng hoảng. Hoạt động săn bắt và buôn bán bất hợp pháp động vật biển và động vật sống trên cạn có giá trị ước tính 20 tỷ đô la mỗi năm. Với tốc độ hiện tại, các chuyên gia dự đoán rằng những loài nguy cấp mang tính biểu tượng nhất của thế giới, trong đó có tê giác, voi và hổ, sẽ biến mất khỏi hành tinh trong vòng một thập kỷ tới. Dự án của Mỹ được công bố đúng ngày kết thúc hội nghị quốc tế cấp cao lần thứ 3 về chống buôn bán trái luật các loài động vật, thực vật hoang dã ở Hà Nội, với sự chủ trì của Hoàng tử Anh William. Việt Nam hôm 12 tháng 11 đã tiêu hủy nhiều tấn ngà voi và sừng tê giác trị giá hơn 7 triệu đô la theo giá chợ đen, trong sự bảo vệ của các lực lượng an ninh vũ trang. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện việc tiêu hủy công khai quy mô lớn để phát đi thông điệp cứng rắn trong cuộc chiến chống tình trạng buôn bán các sản phẩm động vật trái phép.
Bước sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Việt Nam phạt hàng chục báo vì đưa tin sai về nước mắm. Ông Nguyễn Thái Thiên, Cục Phó Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, xác nhận với VOA rằng Bộ đã phạt hành chính 50 cơ quan báo chí hôm 21 tháng 11 vì đăng thông tin sai sự thật về nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống. Theo trang web của Bộ, Báo Thanh Niên, một trong số vài báo in lớn nhất Việt Nam đã bị phạt 200 triệu đồng, tức gần 9.000 đô la Mỹ, mức phạt tiền cao nhất đối với vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí. Hơn 40 cơ quan báo chí khác chịu các mức phạt nhẹ hơn. Vụ việc bắt đầu xảy ra từ ngày 12 tháng 10, khi Thanh Niên đăng một bài cảnh báo về mức độ arsen, còn gọi là thạch tín, trong nước mắm. Sau đó ít ngày, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat công bố kết quả chương trình khảo sát chất lượng 150 mẫu nước mắm đóng chai, với kết luận là đến 2/3 trong số các mẫu không đạt quy định theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra rằng những thông tin do Vinastat công bố, báo Thanh Niên đăng tải là mập mờ, không giải thích giữa hai loại arsen hữu cơ và arsen vô cơ, loại nào là độc hại, loại nào là không độc hại. Bộ Y tế Việt Nam chỉ quy định giới hạn đối với arsen vô cơ, còn arsen hữu cơ không quy định giới hạn. Loại arsen có trong nước mắm truyền thống là arsen hữu cơ. Từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 10, thông tin mập mờ về nước mắm truyền thống có thể không tốt cho sức khỏe đã lan truyền trên hàng chục tờ báo khác cũng như trên mạng xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng các bài viết không rõ ràng, thậm chí có bài sai sự thật đã dẫn đến hậu quả là làm dư luận xã hội hết sức hoang mang. Các sản phẩm nước mắm truyền thống bị người dùng tẩy chay. Các vùng miền sản xuất nước mắm truyền thống càng khó khăn hơn, nhất là vừa mới chịu hậu quả của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung. Ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến người tiêu dùng và việc sản xuất nước mắm truyền thống bao đời nay của người Việt Nam cũng như thương hiệu hàng hóa của Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế. Bộ cho hay báo Thanh Niên bị phạt mức cao nhất vì đã đăng thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Các cơ quan báo chí khác bị xử phạt các mức thấp hơn vì đã đăng thông tin sai sự thật, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Cục Phó Cục Báo chí của Bộ, ông Nguyễn Thái Thiên, nói thêm với VOA về sự cần thiết phải phạt các báo. Ông cũng giải thích vì sao Bộ phải mất một ngày mới có phản ứng về vụ việc.
về mặt nhiệm vụ là báo chí thông tin những chuyện đấy là không trung thực, thông tin sai sự thật. Đấy là nó sai phạm là về nhiệm vụ mà sai phạm là về đạo đức của người báo. Chúng tôi xem xét rất là thận trọng những thông tin như thế này là làm thế nào để xử lý đúng nhưng mà không gây oan sai. Cho nên chúng có đó là một cái khoảng thời gian cần thiết để xác minh cái việc là thông tin của báo chí đúng sự thật hay không. Tôi cho rằng là rất khó để tìm một lý do nào đấy để mà cảm thông và chia sẻ với báo chí trong trường hợp này. Bởi vì báo chí đưa thông tin mà không thẩm định thông tin, không biết là cái nguồn thông tin đấy là đúng hay sai và không lường trước được những hệ quả xấu của việc thông tin sai sự thật.
Sau khi Bộ ra quyết định phạt này, nhiều nhà báo và người dân đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ ủng hộ Bộ. Ông Thiên cũng cho VOA biết rằng các cơ quan chức năng sẽ điều tra thêm đối với những cáo buộc là có những cơ quan báo chí đăng tin sai gây bất lợi cho ngành sản xuất nước mắm truyền thống vì các cơ quan báo chí đó có liên quan đến lợi ích nhóm.
Trên mạng xã hội, vài ngàn người đã chia sẻ và hơn 450.000 người xem đoạn video ghi cảnh một người đàn ông Việt Nam. Mặc áo dài có màu sắc như là quốc kỳ của nước Việt Nam Cộng sản đứng tại khu siêu thị Phước Lộc Thọ ở khu Bosa ở Nam California và bị nhiều người gốc Việt ở đó phản đối gay gắt. Vụ việc được cho là xảy ra vào gần trưa ngày 20 tháng 11. Đoạn video dài gần 8 phút được đăng trên trang Facebook cá nhân được cho là thuộc về doanh nhân Lê Đình Hùng, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Cửu Long. Ông Hùng viết trên trang này rằng ông mặc áo có hình cờ đỏ sao vàng tại Nam Cali vì ông muốn trong ngoài hòa hợp và muốn thấy tinh thần dân tộc. Tuy nhiên, theo diễn biến được ghi lại trong đoạn video, nhiều người gốc Việt mang cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đã phản ứng dữ dội. Họ hô đá đảo Cộng sản và đòi ông Hùng trở về nước Việt Nam. Sau đó, cảnh sát địa phương đã xuất hiện để giúp cho ông Hùng tránh bị gặp nguy hiểm trước đám đông những người phẫn nộ. Các hình ảnh cho thấy cảnh sát đã khám người ông Hùng rồi đưa ông lên xe cảnh sát rồi đi. Cảnh sát đã hành động đúng mực và chuyên nghiệp. Ông Hùng viết trên Facebook cá nhân vào đêm 20 tháng 11 giờ Mỹ là ông đã lên đường về Việt Nam. VOA không thể liên lạc để phỏng vấn ông. Một số người Mỹ gốc Việt cho rằng việc ông nhanh chóng rời Mỹ có thể là vì nhà chức trách địa phương thấy ông vi phạm quy định về visa du lịch và khép ông vào tội tiểu hình là phá rối sự bình yên, chiếu theo luật California. Nếu đúng như vậy, ông Hùng có thể bị cấm quay lại Mỹ. VOA chưa thể kiểm chứng thông tin này. Đã có hàng ngàn lời bình luận trên mạng xã hội về hành động của ông Hùng. Có nhiều người đặt vấn đề rằng ông Hùng cũng cần phải thử mặc áo in hình cờ của Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh để thử xem phản ứng của người dân và cảnh sát địa phương liệu ông có được đối xử như ở Posa hay không. Vụ việc cũng dấy lên những tranh luận nóng bỏng về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc sau khi Việt Nam thống nhất với sự cầm quyền của Đảng Cộng sản kể từ năm 1945. Nhà văn Bruce Nguyễn ở Philadelphia phân tích về lý do tại sao nhiều người gốc Việt không thể chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng.
Tiếng Việt Nam mình kêu hòa hợp, hòa giải thì thật sự khó khăn. Và tại vì cái thế hệ trước qua đây sau năm 1975 thì cái chữ đó hiện nay thì rất là vô nghĩa. Có thể là thế hệ sau này sinh sống tại Hoa Kỳ và quá khứ của chiến tranh nó cũng hơi quên lãng đi, thì cái chữ hòa hợp, hòa giải thì mới có thể xảy ra.
Từ Virginia, ông Nguyễn Anh Tuấn, 51 tuổi, nói với đài VOA. Ông Tuấn sang Mỹ năm 13 tuổi. Theo như lời ông, gia đình ông phải chạy trốn Cộng sản. Ông nhìn nhận rằng tuy chế độ chính trị ở Việt Nam khó thay đổi trong ngắn hạn, nhưng nếu Việt Nam trở nên thịnh vượng, tôn trọng luật pháp, đó cũng là những điều kiện thuận lợi cho hòa hợp, hòa giải. Ông nói.
Đất nước Việt Nam mình, nếu mà mình có hai cái sự thay đổi rất là căn bản. Cái thứ nhất là gọi là tôn trọng luật lệ. Nếu mà luật lệ viết ra thì chính quyền cũng phải tôn trọng luật lệ đó và người dân cũng phải đi theo luật lệ. Còn cái thứ nhì là chỉ tự trọng phải sạch sẽ chút xíu. Tôi nghĩ nếu đất nước Việt Nam mình có hai cái sự thay đổi đó thì người Việt Nam hải ngoại sớm muộn gì cũng cảm thấy là đất nước Việt Nam mình muốn phồn thịnh trở lại thì cái vấn đề gọi là hòa hợp hòa giải sẽ dễ dàng hơn. Về cái chính trị, nếu mà chính quyền lo cho dân, đưa luật lệ đàng hoàng mà mọi người cũng tuân theo luật lệ thì tôi nghĩ cái sự chính trị đất nước Việt Nam mình cũng sẽ có sự thay đổi.
Từ Việt Nam, nhà hoạt động cổ suý cho dân chủ Huỳnh Ngọc Chen lưu ý rằng lịch sử Việt Nam ghi dấu sự thù hằn lâu năm giữa người Cộng sản trong nước với những người Việt chạy tị nạn sau năm 1975 khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Ông nói sau chiến thắng của mình, những người Cộng sản không chìa bàn tay khoan dung mà truy tận cùng những người bại trận, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc. Ông cho rằng điều quan trọng nhất để đạt được hòa hợp hòa giải là nhà nước Việt Nam phải nhận lỗi về nhiều việc xảy ra sau năm 1975 và thể hiện sự bao dung.
Sang tin tức về Biển Đông, thưa quý vị. Ngày hôm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã lặp lại quan điểm giải quyết ôn hòa vấn đề tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, giữa lúc Tokyo chuẩn bị cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần tra biển theo cam kết trước đó. Một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nói, việc Việt Nam hướng tới Nhật Bản trong bối cảnh Mỹ tạm thời vắng bóng ở Biển Đông sắp tới là một chiến lược để bảo vệ mình lúc này. Hãng tin Kyodo cho hay, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào chiều ngày hôm qua tại Lima, Peru, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Abe thông báo cho lãnh đạo Việt Nam rằng phía Nhật Bản đang chuẩn bị để cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra Nhật và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường năng lực cho các lực lượng chấp pháp trên biển. Giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ nói rằng vai trò của Nhật hiện nay là rất quan trọng trong thời gian Mỹ tạm thời vắng mặt ở Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam tăng cường hợp tác với Nhật trong chiến lược đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông là một trong những kế sách cần thiết trong lúc này, giáo sư Long nói.
Nhật không những về vấn đề Biển Đông thôi, và Nhật bây giờ là cũng đứng ra để cố ý giữ một phần nào đó để cho cái TTP nó khỏi bị tan rã, thì như vậy là cái Việt Nam mà đi gần với Nhật hơn, tôi nghĩ là một cách để bảo vệ không những cho an ninh của chính mình mà cũng là cho an ninh trong khu vực, để tạm thời xem thử coi Trung Quốc có những cái phản ứng như thế nào.
Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, Việt Nam trong thời gian gần đây có những biểu hiện chần chừ để dò xét tình hình. Chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho rằng, trong bối cảnh thiếu vắng Mỹ, Việt Nam nên chủ động và tích cực hơn trong việc xây dựng đối tác, đồng minh để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, ông nói.
Tôi thấy là nếu mà Mỹ mà không có thể thúc đẩy thì Việt Nam là phải làm sao đứng ra để mà thúc đẩy các nước khác trong khu vực. Hiện nay thì tôi thấy Việt Nam ví dụ như trong một những đảo Trường Sa thì Việt Nam có cái ý định là mở cái đường bay dài thêm, nhưng mà mở cái đường bay dài thêm như vậy cũng chỉ là tốn tiền, cũng chả làm gì được, mà có thể là để đe dọa là nếu mà Trung Quốc ăn hiếp Việt Nam quá thì cũng có thể là sẽ xảy ra chiến tranh hay gì đó để cho các nước khác để ý. Nhưng mà tôi thấy rằng ở đây không phải là một cái chính sách lâu dài là bây giờ phải thúc đẩy mà các nước ở trong khu vực, mà Việt Nam là cái nước như tôi đã nói nhiều lần là có bờ biển dài nhất trong khu vực, thì cái lợi ích của mình là phải thúc đẩy người ta chứ ngồi mà chần chừ thì không được. Mà Trung Quốc thì sẽ càng ngày càng lớn, chứ Trung Quốc sẽ không chịu bỏ cái vấn đề Biển Đông đâu, thì thành ra là Việt Nam phải có một cái chính sách tích cực hơn.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói, mặc dù vấn đề liên minh hiện nay là rất khó, nhưng theo ông, Việt Nam vẫn nên tiếp tục thúc đẩy các nước ASEAN. Giáo sư Long cho rằng, dù có một số nước trong khối ASEAN có biểu hiện sợ Trung Quốc, nhưng các nước này chỉ chiếm số ít trong khối. Vì vậy, Việt Nam vẫn nên tập trung tăng cường quan hệ với các nước khác trong khối này như Singapore, Philippines và các nước ngoài khối như Úc, Ấn Độ để đối phó với đà lấn áp của Trung Quốc ở Biển Đông sắp tới. Riêng về vai trò của Nga, theo giáo sư Long, nếu chính quyền của ông Trump đi đêm với Nga để giải quyết vấn đề ở Trung Đông, thì điều này sẽ rất bất lợi cho các nước trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.
Phó Chủ tịch Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia gọi tắt là CNRP đối lập, ông Kem Sokha hôm Chủ nhật nói rằng chính sách của đảng này sẽ tương tự như của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, và việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới dài 1.228 cây số giữa Campuchia và Việt Nam sẽ chỉ thực hiện được nếu Campuchia có đủ khả năng chi trả.
Trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xây một bức tường lớn và đẹp dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico để ngăn người Mexico nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Và ông sẽ bắt chính phủ Mexico phải chi trả cho chi phí của việc xây bức tường này. Phát biểu tại trụ sở chính của đảng CNRP, lãnh đạo đối lập Campuchia nói chính quyền của đảng ông cam kết sẽ bảo vệ biên giới nếu giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tới. Nhưng thừa nhận rằng Campuchia không có đủ khả năng chi trả cho một bức tường kiểu Trump dọc theo biên giới với Việt Nam. Chúng ta không có tiền để xây dựng bức tường giống như ông Trump. Chúng ta không có tiền nhiều như Mỹ. Chúng ta không có tiền để xây dựng một bức tường tại biên giới. Lãnh đạo đối lập nói ông không chắc Việt Nam có chịu trả tiền cho kế hoạch xây một bức tường kiểu Trump hay không, nên chính quyền của đảng CNRP thay vào đó sẽ tập trung vào việc phát triển biên giới. Ông Sokha nói, chúng ta phải phát triển biên giới bằng cách đem nhiều người dân tới sống dọc theo biên giới. Thứ nhất là phải xây dựng các tuyến đường biên giới. Thứ hai là phải phát triển chợ búa, chùa chiền, công an việc làm, nhà máy và phát triển nông nghiệp. Trong những năm qua, chính phủ Campuchia đã nỗ lực kiểm soát chặt chẽ vấn đề người Việt nhập cư vào Campuchia và nước này cho là bất hợp pháp. Chính quyền ở Phnom Penh đã trục xuất hàng ngàn người Việt và cấm người dân dọc biên giới Campuchia cho người Việt thuê đất để canh tác. Vấn đề tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia cũng đã dẫn đến các cuộc đụng độ, xô xát giữa người dân ở hai bên biên giới trong những năm gần đây. Cuối năm ngoái, chính phủ hai bên cho biết đã hoàn thành gần 90% việc phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hôm thứ Hai, thân nhân của những người từng là nạn nhân của cựu Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos yêu cầu tòa án tối cao khai quật ngôi mộ nơi ông vừa được cải táng. Các thân nhân cho rằng họ không có đủ thời gian để kháng án một phán quyết trước đây đã cho phép cải táng ông ở nghĩa trang anh hùng của quốc gia. Nghị sĩ Edsel Langman, một anh trai của một người bất đồng chính kiến đã bị giết hại dưới thời ông Marcos nói, làm sao một kẻ chuyên tước đoạt mạng sống người khác và bạo quyền như vậy lại được vinh danh an táng tại một nơi vinh danh dành cho người có công với đất nước? Cũng hôm thứ Hai, một nhóm khác yêu cầu tòa án tối cao xét xử gia đình cựu tổng thống quá cố và quân đội tội khinh thường tòa án do đã thực hiện việc cải táng ông một cách dễ dàng, lén lút và thủ đoạn. Một cuộc biểu tình phản đối việc chôn cất ông Marcos với quy mô lớn sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu. Tòa án tối cao đã chấp thuận một quyết định do Tổng thống Rodrigo Duterte ký cho phép chôn cất nhà độc tài ở nghĩa trang này. Ông Marcos bị phế tước năm 1986 trong một cuộc cách mạng bất bạo động có tên Quyền lực nhân dân khi hàng triệu người phi biểu tình yêu cầu ông từ chức. Dưới thời ông làm Tổng thống, hàng loạt vụ vi phạm nhân quyền đã xảy ra. Ngoài ra, ông và phu nhân Imelda và bạn bè đã bòn rút hàng tỷ đô la của kho bạc nhà nước, đẩy đất nước vào cảnh nợ nần. Ông Marcos qua đời năm 1989 khi đang sống lưu vong ở Hawaii. Thi hài của ông được trưng bày ở quê nhà miền Bắc Philippines. Các tổng thống trước đây đều từ chối không cho ông Marcos được chôn cất ở nghĩa trang anh hùng. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết họ có bằng chứng qua hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 1.000 ngôi nhà của dân làng người dân tộc thiểu số Rohingya đã bị phá hủy ở miền Bắc Myanmar. Tổ chức nhân quyền này đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Myanmar mời Liên Hiệp Quốc vào điều tra vụ các ngôi làng bị phá hủy hàng loạt mà tổ chức theo dõi nhân quyền đã cho tin là quân đội của chính phủ nước này đã thực hiện. Ông Grant Adam, giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, những hình ảnh qua vệ tinh mới vừa ghi nhận được cho thấy các ngôi làng của người Rohingya bị phá hủy ở mức độ rất cao và xảy ra ở nhiều địa điểm hơn so với số liệu do chính phủ đưa ra. Ông Adam kêu gọi chính phủ Myanmar do bà Aung San Suu Kyi, người được trao giải Nobel Hòa bình lãnh đạo, hãy ngưng ngay hành động đáp trả bằng quân đội và hối thúc chính phủ nước bà hãy nhìn thẳng vào sự thật và có hành động kịp thời để bảo vệ người dân, dù họ có khác biệt về tôn giáo hay sắc tộc. Các nhóm cứu trợ nhân đạo cho biết mấy vạn người đã rơi vào cảnh thất tán vì bạo động hồi gần đây và nhiều người trong số họ đã tìm đường chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng trong khi chính phủ Myanmar tìm cách quy cho bọn khủng bố đã phá hủy làng mạc của người Rohingya và kêu gọi báo chí quốc tế nên điều tra các cáo buộc, chính phủ Myanmar vẫn tiếp tục không chỉ cấm nhà báo mà cả các nhóm cứu trợ nhân đạo, các điều tra viên về nhân quyền vào khu vực bị phá hủy. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, bà Jan Hilly nói không thể cho phép các lực lượng an ninh muốn làm gì thì làm thì tùy thích trong các cuộc hành quân của họ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, do kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ và việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, giới chính trị ở Úc trở nên thiên hữu và gây ra tranh luận về chính sách người tị nạn của chính phủ Fraser 40 năm trước đây. Đâu là sự thật và có sự liên hệ nào đến cộng đồng người Úc gốc Việt không? Ngọc Hân ghi nhận chi tiết từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, do kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ và việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên Âu, chính giới Australia trở nên thiên hữu và gây ra một cuộc tranh luận về chính sách người tị nạn của chính phủ Fraser 40 năm trước đây. Đâu là sự thật và có liên hệ gì đến cộng đồng người Úc gốc Việt? Chính sách định cư người tị nạn của chính phủ liên đảng bảo thủ tự do quốc gia mà ông Malcolm Fraser làm thủ tướng từ tháng 11 năm 1975 đến tháng 3 năm 1983 được coi là điểm son trong lịch sử di dân Úc Châu và đánh giá rất cao, không những bởi xã hội dân sự địa phương mà còn bởi cộng đồng thế giới, đặc biệt là phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR. Tuy vậy, Australia đã xoay chiều và chính phủ bảo thủ John Howard đã bắt đầu chính sách cứng rắn đối với làn sóng thường nhân tầm trú từ đầu thập niên 2000 và chính sách này được tiếp tục mỗi lúc một khắc nghiệt hơn. Bởi các chính phủ và thủ tướng kế nhiệm thuộc đảng lao động như Julia Gillard và Kevin Rudd, cũng như liên đảng tự do quốc gia như Tony Abbott và Malcolm Turnbull hiện nay. Trong khoảng thời gian này, ít ai nêu lên nghi vấn về chính sách được coi là nhân đạo đối với người tị nạn mà Thủ tướng Malcolm Fraser đã bắt đầu áp dụng từ năm 1976, có lẽ phần lớn là vì sự trưởng thành nhanh chóng và định cư thành công của tập thể người Việt. Ngoài sự xuất hiện nhất thời chống đối di dân châu Á của đảng One Nation, mà lãnh tụ là nữ dân biểu Pauline Hanson hồi năm 1996, vấn đề chủng tộc và tín ngưỡng trong chính sách di trú vẫn tiềm ẩn trong xã hội, nhưng trở nên thầm lặng cho đến cuộc bầu cử quốc hội tại Australia hồi đầu tháng 7 năm 2016, khi bà Pauline Hanson đắc cử nghị sĩ và đảng One Nation xuất hiện trở lại trên chính trường liên bang Úc với chiêu bài kỳ thị chủng tộc, chống di dân Á Châu, chống di dân Hồi giáo, và lập trường bảo hộ lao động để gọi là giữ gìn công ăn việc làm cho người Úc. Tất nhiên, vấn đề di dân và người tầm trú, bảo hộ thị trường cũng là một phần nguyên nhân của sự chiến thắng bất ngờ của phe nhóm chủ trương nước Anh rời khỏi Liên Âu gọi là Brexit hồi tháng 6 và sự đắc cử chấn động thế giới của ứng cử viên Donald Trump tại Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 11 năm nay 2016. Các diễn tiến này tác động sâu xa đến sinh hoạt chính trị tại Australia hiện nay. Hai thế lực dòng chính là Liên đảng Bảo thủ Tự do Quốc gia đang cầm quyền và Đảng Lao động thuộc khuynh hướng trung tả đều đã sử dụng ngôn ngữ mỹ dân như nước Úc trên hết và người Úc trên hết trong vấn đề nhân dụng. Không khác chi các khẩu hiệu trong cuộc trưng cầu dân ý ở nước Anh và cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ biên giới Úc, ông Peter Dutton, còn đi xa hơn khi ông nêu lên liên hệ, nguyên nhân và hậu quả của việc những phần tử trẻ thổ sinh tại Úc trở nên quá khích và tham dự vào các tổ chức khủng bố tại Trung Đông với sự định cư của vài nhóm di dân mà Thủ tướng Malcolm Fraser đã chấp nhận hồi năm 1976 mà ông Peter Dutton trong năm 2016 coi là một lầm lỗi. Phát biểu này của Bộ trưởng Peter Dutton dấy lên một cuộc tranh luận. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích ông Peter Dutton là đã mưu toan bôi lọ di sản của cố Thủ tướng Malcolm Fraser, trong khi ông Bill Shorten, lãnh tụ đảng lao động ở thế đối lập, thì cáo buộc ông Peter Dutton là đã tìm cách đánh lạc hướng công luận mà không bình phẩm gì về nguyên nhân và hậu quả. Sự thật như thế nào? Chúng tôi đã nêu câu hỏi với luật sư Lê Tường Quang, chủ tịch đầu tiên của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu từ năm 1977 đến năm 1982 và đã từng là viên chức cấp cao của Bộ Di trú và Văn hóa đa nguyên Liên bang Australia trong thập niên 1980. Trước hết, theo nhận xét của ông Lê Tường Quang, không ai có thể chứng minh được liên hệ nhân quả giữa tiến trình định cư của thế hệ thứ nhất và các thế hệ thổ sinh thứ nhì và kế tiếp tại Úc trong vấn đề khủng bố hoặc có khuynh hướng cực đoan khủng bố. Trong chừng mực nào đó, người ta có thể nhìn vào tình trạng kinh tế xã hội, thường là giai đoạn ban đầu khó khăn của tập thể di dân và nhất là tập thể người tị nạn. Về điểm này, hai cộng đồng sắc tộc của giai đoạn giữa thập niên 1970, tức là người Việt và người Lebanese, có nhiều điểm giống nhau. Người ta cũng có thể nhìn vào truyền thống văn hóa, chẳng hạn như người Việt quý trọng giáo dục và khuyến khích thế hệ con em thành công trên con đường học vấn như là một lối thoát khỏi tình trạng kinh tế xã hội khó khăn của thế hệ thứ nhất. Điểm thứ hai, theo nhận xét của ông Lưu Tường Quang, là sự khác biệt rõ rệt giữa tập thể người tị nạn Việt Nam và Đông Dương so với tập thể được coi là tị nạn từ Lebanon hồi giữa thập niên 1970. Làn sóng người tị nạn Việt Nam và Đông Dương rời khỏi đất nước của họ đã xảy ra sau biến cố ngày 30 tháng 4 1975 khi toàn thể đất nước Việt Nam và hai nước Đông Dương khác bị áp đặt dưới chế độ độc tài Cộng sản. Trong khi đó, tại Lebanon, một cuộc nội chiến đã xảy ra vào năm 1975-76 và hàng trăm ngàn người Lebanese đã trở thành nạn nhân của cuộc nội chiến này, nhưng họ vẫn tiếp tục sinh sống tại Lebanon. Cuộc nội chiến này gồm nhiều yếu tố chính trị và tôn giáo với ba thành phần chính là tập thể người theo Thiên Chúa giáo chính thống Moronite và tập thể theo Hồi giáo thuộc tông phái Sunni và tông phái Shia thường có xung đột lẫn nhau. Điểm thứ ba, ông Lưu Tường Quang nói rằng cuộc tranh luận về phát biểu của Bộ trưởng Peter Dutton đã làm lu mờ sự khác biệt giữa hai tập thể sắc tộc nhập cư đông đảo vào giữa thập niên 1970 tại Australia. Và chúng ta cần nhìn rõ phản ứng của chính phủ Malcolm Fraser về phương diện chính sách, thủ tục và điều kiện nhập cư. Trong suốt 8 năm cầm quyền của chính phủ Fraser, nước Úc đã chấp nhận khoảng 200.000 di dân và người tị nạn từ châu Á. Trong số này, thành phần đông đảo là 70.000 người tị nạn Đông Dương, kể cả 56.000 người tị nạn từ Việt Nam. Đối với người tị nạn Việt Nam, hầu hết đã được Bộ Di trú Úc tuyển chọn từ các trại tị nạn ở Đông Nam Á và Hồng Kông, do Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc tài trợ, và chỉ có 2.059 thuyền nhân đến thẳng miền Bắc Úc Châu. Tuy vậy, việc này đã tạo ra nhiều khó khăn cho chính phủ Malcolm Fraser về mặt công luận quần chúng và về mặt chính trị trước sự tấn công mạnh mẽ của đảng lao động cho cựu thủ tướng Gough Whitlam làm lãnh tụ, đặc biệt là trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm 1977. Trong thời gian cầm quyền hồi năm 1975, thủ tướng Gough Whitlam đã từ chối định cư đông đảo người tị nạn Việt Nam. Bởi vậy, trong cốt lõi, vì lý do chính trị quốc nội và sức ép từ các quốc gia Đông Nam Á và Hoa Kỳ, Australia dưới thời chính phủ Malcolm Fraser đã áp dụng chính sách nhân đạo là gia tăng định cư người tị nạn Việt Nam từ các trại tạm dung. Trong những năm trước Hội nghị Người tị nạn Đông Dương tại Geneva lần thứ hai vào năm 1989, khi kế hoạch hành động toàn diện CPA được chấp thuận, thuyền nhân từ Việt Nam được công nhận tư cách tị nạn trên căn bản tập thể theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn 1951, mà Australia là một thành viên nguyên thủy. Bởi vậy, chính sách của Thủ tướng Malcolm Fraser vừa có tính cách nhân đạo, vừa có cơ sở pháp lý vững chắc. Và đây là sự khác biệt rõ rệt nhất so với chính sách định cư người Lebanese, theo lời ông Lưu Tường Quang. Hồi năm 1976, Australia cũng có chính sách nhân đạo đối với nạn nhân cuộc nội chiến tại Lebanon, nhưng một phần cũng vì áp lực của cộng đồng người gốc Lebanese mà phần đông theo Thiên Chúa giáo chính thống đã định cư tại Australia từ trước Thế chiến thứ hai. Thế nhưng chính phủ Fraser không có cơ sở pháp lý vì họ không phải là người tị nạn theo Công ước 1951 và do đó chính phủ Fraser phải tạo ra một chính sách mới gọi là Lebanese Concession để miễn áp dụng một số điều kiện di trú như trình độ học vấn và tay nghề chuyên môn. Hậu quả là trong thực tế, khoảng 90% những người Lebanese nộp đơn xin đến Australia theo diện này là người Lebanese theo Hồi giáo và sinh sống tại các vùng thôn quê, không hội đủ điều kiện di trú ngoài lý do họ khai là nạn nhân chiến cuộc và có thân nhân tại Úc. Khoảng 4.000 người đã được chấp nhận định cư, nhưng chỉ sau gần một năm, chính sách gọi là Lebanese Concession này đã phải bị bãi bỏ vì hậu quả tiêu cực về mặt an sinh xã hội và kinh tế. Và đây có lẽ là đối tượng mà ông Bộ trưởng Peter Dutton nêu lên như một lầm lỗi của chính phủ liên đảng 40 năm về trước. Nhưng đây không phải là một vấn đề mới vì đã được nêu lên và bàn cãi hồi đầu tháng Giêng năm 2005 khi các quyết định của Hội đồng Nội các Chính phủ Fraser được phổ biến sau 30 năm. Giới quan sát tin rằng chính phủ Malcolm Turnbull nêu lên một vấn đề cũ để biện minh cho những biện pháp khắc nghiệt mới trong năm 2016 nhằm đối phó với khuynh hướng bảo thủ cực đoan đang diễn ra tại châu Âu, tại Hoa Kỳ và tại Australia. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về danh từ trong tiếng Anh và một số điểm nổi bật của nó. Danh từ, noun, là từ dùng để chỉ người, vật, nơi chốn hoặc khái niệm. Có hai loại danh từ chung, common noun, và danh từ riêng, proper noun. Danh từ chung là những từ chỉ một vật hay một thứ nào đó mà không phải là tên người, tên nơi chốn cụ thể. Ví dụ, table, cái bàn, beach, bãi biển, doctor, bác sĩ. Danh từ riêng là tên của người, của nơi chốn, của tổ chức nào đó, vân vân. Chữ cái đầu của danh từ riêng được viết hoa, ví dụ, Tom, tên người, Nile, tên sông Nin ở Ai Cập, The White House, Nhà Trắng, nơi làm việc và sinh sống của Tổng thống Mỹ. Trong tiếng Anh, danh từ được phân loại thành danh từ đếm được, countable nouns, và danh từ không đếm được, uncountable nouns. Danh từ đếm được là những thứ mà chúng ta có thể đếm số được. Một học sinh, hai con chó, ba bông hoa, bốn căn nhà, vân vân. Chúng có thể tồn tại ở dạng số đơn hoặc số nhiều. Quy tắc chung để tạo danh từ số nhiều là thêm chữ S hoặc ES vào sau danh từ ở dạng số đơn. Ví dụ trái táo là apple, A-P-P-L-E. Từ hai trái táo hoặc nhiều hơn thì là apples, A-P-P-L-E-S. Có lẽ bạn đang thắc mắc, danh từ nào thì thêm đuôi S và danh từ nào thì thêm đuôi ES phải không? Đa phần những danh từ đếm được ở dạng số nhiều đều có đuôi S, nhưng những danh từ kết thúc bằng SH, CH, S, X và Z thì dạng số nhiều có đuôi là ES. Trong những trường hợp này, đuôi ES được phát âm là is. Ví dụ,
brush. B-R-U-S-H.
Nghĩa là bàn chải. Số nhiều của nó là
brushes. B-R-U-S-H-E-S. Church. C-H-U-R-C-H.
Nghĩa là nhà thờ. Số nhiều của nó là
churches. C-H-U-R-C-H-E-S. Bus, B-U-S.
Nghĩa là xe buýt. Số nhiều của nó là
buses, B-U-S-E-S. Box, B-O-X.
Nghĩa là cái hộp. Số nhiều của nó là
boxes, B-O-X-E-S. Quiz, Quiz.
Nghĩa là trò đố vui hay một cuộc kiểm tra ngắn. Số nhiều của nó là
quizzes. Quizzes.
Cũng xin lưu ý với bạn là dạng số nhiều của từ quiz là một dạng đặc biệt vì chữ Z được lặp lại hai lần. Vậy còn danh từ không đếm được thì sao? Danh từ không đếm được, uncountable nouns, là những thứ mà chúng ta không thể đếm số được. Rice, gạo, là một danh từ không đếm được. Chúng ta không thể nói một gạo, hai gạo được. Chính vì thế, danh từ không đếm được không bao giờ có dạng số nhiều mà chỉ có dạng số đơn. Một số danh từ không đếm được tương tự là nước, water, điện, electricity, bánh mì, bread, âm nhạc, music, hòa bình, peace, vân vân. Vừa rồi Hoàng Long vừa giới thiệu đến các bạn một số đặc điểm của danh từ trong tiếng Anh, cụ thể là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Trước khi chuyển sang một điểm ngữ pháp quan trọng khác có liên quan tới danh từ, mời bạn lắng nghe hai câu sau đây có sử dụng danh từ đếm được apple, trái táo và box, cái hộp ở dạng số đơn.
I want to eat an apple.
Tôi muốn ăn một trái táo.
I need a box for my books.
Tôi cần một cái hộp để đựng sách. Các bạn có nhận thấy điều gì đặc biệt về hai danh từ apple và box trong hai câu mà Alicia vừa đọc không? Đó là từ an, đánh vần là an, đứng trước apple, và từ a, đánh vần là a, đứng trước box. Chúng được gọi là article, mạo từ. Hoàng Long sẽ giải thích kỹ hơn về từ loại này trong một chương trình khác. Nhưng điều quan trọng mà Hoàng Long muốn lưu ý các bạn là khi dùng danh từ đếm được ở dạng số đơn, bạn đừng quên thêm a hoặc an trước những danh từ đó. Trong tiếng Anh chuẩn, bạn không thể nói I want to eat apple, I need box for my books được, mà phải nói là I want to eat an apple và I need a box for my books. An đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm nguyên âm. Ví dụ, an orange, một trái cam, an ear, một cái lỗ tai, an hour, một giờ, an umbrella, một cây dù, vân vân. A, đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm phụ âm. Ví dụ, a banana, một trái chuối, a car, một chiếc xe hơi, a table, một cái bàn, a year, một năm, vân vân. Chúng ta không dùng a hay an cho những danh từ đếm được ở dạng số nhiều hay danh từ không đếm được. Ví dụ,
I love apples.
Tôi rất thích táo.
Can you hear music?
Bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Hoàng Long hy vọng các bạn đã hiểu rõ một chút về danh từ tiếng Anh. Thế nào là danh từ đếm được và danh từ không đếm được? Cách tạo số nhiều cho danh từ đếm được và cách sử dụng a và an trước danh từ đếm được dạng số đơn. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, 65,3 triệu người khắp thế giới đã bị buộc phải rời khỏi nhà cửa của họ. Trong số này, 21,3 triệu người đang sống như những người tị nạn. Đó là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Trong số những nước nơi mà người dân đã rời bỏ nhà cửa để tránh bạo lực và khủng bố, sự tàn phá ở Syria đã khiến hàng triệu người phải tản cư. Ngày nay, 6,5 triệu người Syria phải tản cư trong nước của họ, trong khi hơn 4,7 triệu người đã vượt qua biên giới để lánh nạn. Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc giúp khắc phục cuộc khủng hoảng người tị nạn chưa từng có này. Làm việc thông qua những tổ chức phi chính phủ và quốc tế như Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và chương trình Lương thực Thế giới, Hoa Kỳ đã cung cấp 6 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo cho những người tản cư ở Syria và cho những người tị nạn Syria trong khu vực kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Sự hỗ trợ này cung cấp sự chăm sóc y tế, thực phẩm, nơi tạm trú, nước sạch và hệ thống vệ sinh, cũng như giáo dục cho trẻ em và đào tạo nghề cho người lớn. Những nước láng giềng của Syria giờ đang cho phần lớn người tị nạn trú ngụ, và Hoa Kỳ đã nỗ lực cung cấp hỗ trợ cho những quốc gia này kể từ đầu cuộc khủng hoảng. Kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra, hỗ trợ nhân đạo của Hoa Kỳ dành cho người tị nạn Syria ở Lebanon đạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ đô la. Hỗ trợ dành cho người tị nạn Syria ở Jordan đạt tổng cộng 825 triệu đô la. Và hỗ trợ dành cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 447 triệu đô la. Ngoài ngân quỹ hỗ trợ, Hoa Kỳ là quốc gia tái định cư hàng đầu thế giới. Giám đốc văn phòng tiếp nhận người tị nạn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Larry Bartlett nói, Hoa Kỳ đã chào đón gần 85.000 người tị nạn dễ bị tổn hại nhất của thế giới vào Hoa Kỳ trong năm nay, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm như vậy. Vào tháng 9, Tổng thống Barack Obama loan báo rằng năm tài chính này, Hoa Kỳ sẽ tái định cư 111.000 người tị nạn từ khắp thế giới. Theo lời của Tổng thống Obama, cuộc khủng hoảng này là một phép thử tính nhân bản chung của chúng ta. Liệu chúng ta sẽ khuất phục trước nỗi sợ hãi và dựng lên những bức tường ngăn cách, hay là chúng ta nhìn thấy chính mình ở người khác?
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hôm Chủ nhật, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị nhân sự nội các mới sang ngày thứ Hai. Tại câu lạc bộ golf cao cấp do ông sở hữu ở Westminster, bang New Jersey, ông Trump đã gặp hai người trung thành nhất của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống, đó là cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani và thống đốc bang New Jersey Chris Christie. Ông Giuliani, một biểu tượng của phe người Mỹ chống Hồi giáo khủng bố từ sau vụ tấn công khủng bố ở New York và Washington vào năm 2001, là người có ít kinh nghiệm về ngoại giao nhưng đang nắm đến chức Ngoại trưởng Mỹ. Phó Tổng thống đắc cử Michael Pence nói với hãng tin Fox News rằng hôm thứ Bảy, Mitt Romney, ứng cử viên của đảng Cộng hòa thất cử trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2012, đã gặp ông Trump và đang được ông Trump cân nhắc tích cực cho vị trí ngoại trưởng cùng với một vài nhân vật quan trọng khác. Hôm thứ Hai, thân nhân của những người từng là nạn nhân của cựu tổng thống Philippines Ferdinand Marcos yêu cầu tòa án tối cao khai quật ngôi mộ nơi ông vừa được cải táng. Các thân nhân cho rằng họ không có đủ thời gian để kháng án một phán quyết trước đây đã cho phép cải táng ông ở nghĩa trang anh hùng của quốc gia. Nghị sĩ Axel Lachman, anh trai của một người bất đồng chính kiến đã bị giết hại dưới thời ông Marcos, nói, làm sao một kẻ chuyên tước đoạt mạng sống của người khác và bạo quyền như vậy lại được vinh dự an táng tại nơi dinh danh anh hùng có công với đất nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết họ có bằng chứng qua hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 1.000 ngôi nhà của dân làng người dân tộc thiểu số Rohingya đã bị phá hủy ở miền Bắc Myanmar. Tổ chức nhân quyền này đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Myanmar mời hiện quyền Liên Hiệp Quốc vào điều tra các ngôi làng bị phá hủy hàng loạt.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.